Cho nên quý tử không biết chứ, trong là duyên thức học nó chia ra bốn duyên nha. Một là gì? Một là nhân duyên, hai là gì? Hả? Biết không? Một là nhân duyên, hai là sở gián duyên, ba là gì? Tăng thượng duyên, bốn là đẳng vô gián duyên. Nhân duyên là như thế này, quý Phật tử có cái chủng duyên với Phật pháp là gì? Có chủng duyên với Phật pháp gọi là nhân duyên, ngày xưa trong thời quá khứ mình đã từng gieo. Nhưng mà không nhờ sở gián duyên, không nhờ tăng thượng duyên á, tăng thượng duyên là gì? Là cái môi trường này kích thích cái năng lực ngày xưa để nó tiềm tàng, nó vượt thoát lên cái phiền não để thẳng đến con đường niết bàn là gì? Là nhờ tăng thượng duyên. Nhưng mà không nhờ đẳng vô gián duyên á, là quý Phật tử tu tập một thời gian phiền não với đại chúng, phiền não với môi trường sống, cái mình không thèm tu tập nữa, thì cái hột giống đó nó chết. Nhớ kỹ đó. Nhân duyên là gì? Chẳng hạn như hột lúa này gieo với ruộng gọi là nhân duyên. Nhưng mà không nhờ gì? Không nhờ nước, không nhờ phân. Chết không? Chết. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử cho nước cho phân một ngày, nhưng mà 80 ngày sau quý Phật tử cho nước cho phân nó chết không? Chết. Thì hàng ngày mình phải cho nước cho phân gọi là đẳng vô gián duyên. Nhớ kỹ điểm đó. Thiền là như thế á, là chúng ta ngộ rồi, nhưng mà phải nhớ nha, phải tiệm tu, chứ đừng có gì. Nhà thiền thường nói là gì biết tự nhớ không? Tối kỹ nhất là tu thiền gọi là bắn gì? Bắn bỏng, bắn người xanh á, chọc á. Có nghĩa là mình tu học là mình phải biết được con đường hướng mình đi, cái tâm hướng mình đi như thế nào. Thì quý Phật tử tu một ngày bảo đảm bằng người khác tu bao nhiêu, bằng người khác tu một tháng, hai tháng. Nếu mình thấy được như thật chi kiến rồi, thứ nhất là chúng ta phải trì giới, thứ hai phải mô phạm, thứ ba là phải tu tập đúng pháp, thì nó thành tựu rất là mau. Nhớ kỹ đó. Mà cái người nào mà tu mà hiểu thiền hiểu đạo nhiều mà cống cao ngã mạn thì chặt rồi, còn cái ngã, phải không? Đó. Rồi câu này quý tử có hỏi không? Có ý kiến không? Hả? Ai ý kiến không? Không ý kiến thông qua còn có 10 phút nữa. 10 phút nó hết rồi.
À. Thưa bạc thầy thì càng cũng là cùng hoa cũng mới hình thành. Thì Phật tử cũng có mới cũng có. Thì trong cô mới cũng có một số Phật tử theo trình độ. Như vậy thì sinh hoạt kinh tế thì quen kinh tế trên trình độ. Như ăn ông. Rồi kinh tục ở bên trình viện thì bằng trình viện. Như vậy có gì trở ngại xin thầy cho cái hình nhũ. Cái thứ nhất. Hai là đã là thiền viện của Trúc Lâm Thiền Viện thì có thể sinh hoạt ở các chùa khác được không, có thể sinh hoạt ở các đạo tràng khác được không, lấy cho lời khuyên.
Trời. Bây giờ theo tôi nhận định, nhưng mà theo bản thân tôi kinh nghiệm á, là mình đi một con đường nào là mình phải nắm chắc con đường đó. Cũng như thiền sư Bạch Thẩm nói, một người qua sông mà đi hai chiếc đò, chẳng hạn như chân bên đò này, chân bên đò kia, chắc chắn người đó sẽ rớt xuống dòng sông. Tu pháp nào cũng được, pháp nào cũng là thù thắng hết. Nhưng mà phải sao? Phải tu đúng con đường mà mình nhắm. Chứ mai quý Phật tử nghe nói như thế này, cái chỗ kia mà uống nước lạnh vào ba tháng thành Phật á, quý mình chạy đó. Cái mai các quý Phật tử uống nước lạnh uống sình bụng luôn mà cũng thành Phật thì hết á, cái quý Phật tử bỏ chạy chỗ khác. Nếu như tôi nói là nếu như quý Phật tử nói cái người đó nói uống nước lạnh thành Phật á, thì cái ông thầy đó thành Phật trước quý Phật tử rồi, đâu có chờ quý Phật tử nữa, phải không? Cho nên là rồi tu học chúng ta phải tin gì? Tin Phật, tin pháp, tin về chính mình hay là tin đúng con đường mình đi? Ở đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nha. Trong kinh A Hàm kể lại ông Út Già Trưởng Giả gọi là tám vị tằng hữu. Vị tằng hữu là gì? Là chưa từng có. Vị tằng hữu thứ nhất là ông giàu có mà ông dám bỏ hết tất cả ông theo Phật để mà nghe thánh pháp. Cái vị tằng hữu thứ hai á, là trong lúc ông bố thí cúng dường mà ông nghe tin hai chiếc tàu vuông của ông bị đắm á, mà ông cũng sẵn sàng bố thí mà ông không nghĩ ngợi về hai chiếc tàu vuông của ông, là cái vị tằng hữu thứ ba. Mà cái vị tằng hữu thứ tám á, là một hôm bệnh rất là nặng, bệnh nặng lắm, sắp chết rồi, thì Phật đến hỏi ông như thế này: này ông Út Già Trưởng Giả, giả như có một người ngoại đạo cầm một lá bùa đốt lấy nước cho ông uống, ông sống thêm 50 năm nữa, như vậy ông có uống hay không? Thì lúc này ông Út Già Trưởng Giả nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, thà con từ bỏ thân mạng này mà con tin Phật, tin pháp và tin tăng. Thì Phật nói ông được cái vị tằng hữu thứ tám. Như vậy Đức Phật tử thấy ông Phúc và chủ giả, ông thấy được cái gì mà ông nói như thế? Ai biết? Này câu đố nha, ai biết? Câu này biết không? Chưa biết luôn. Huynh này huynh trưởng nè, ông thấy được cái gì? Đại chúng nào giơ tay lên, thấy được cái gì? Biết không? Thấy được cái gì biết không? Còn ai đỡ nhường cho tôi không sao? Tôi tưởng nhường cho tôi tự gì gần hết giờ rồi, phải nhường cho tôi chứ phải không? Ông thấy được như thế này nè, ông biết rằng giả như mình uống cái lá bùa này, mình sống được 50 năm nữa, nhưng mà mình kết duyên với ngoại đạo, mai khi mình ra đời chắc chắn mình gặp ngoại đạo tu học. Quý tử thấy không? Cho nên Phật khẳng định rằng này các tỳ kheo, cái người mà độ địa ngục á chưa phải là khổ, cái người mà sanh làm lừa, làm ngựa, làm trâu, làm bò, làm heo, làm chó chưa phải là khổ, mà cái khổ nhất trong cuộc sống giữa đời thường này của con người là thiếu trí huệ, người đó không đi đúng con đường. Con đường mình đã chọn rồi, người đó không đi đúng, đó là con người thiếu trí huệ. Cho nên ông thấy được rằng thà ông chết từ bỏ thân mạng này, cái thân ngũ quẩn này nó không có làm cái gì hết, nhưng mà mai kia ông ra đời, ông gặp được Phật, gặp được Pháp, gặp được Tao, ông tu học tiếp. Nếu mình mà uống cái lá bùa này nha, mai kia mình ra đời không được gặp Phật, không được gặp Pháp, không được gặp Tao, mà gặp cái gì? Gặp cái hàng ngoại đạo này, nó dẫn dắt mình đi vào con đường tâm tối, đi vào con đường gì? Tiền lộ hoang mang mà quỷ chi hà quán, đường trước mà mình mà không biết đi về đâu hết. Cho nên ông sẵn sàng bỏ cái thân ngũ quẩn này mà ông tin Phật, tin Pháp, tin Tăng để mai khi ông tu học nữa. Cho nên Phật nói là ông được một cái quỷ tàn hữu là chưa từng có. Nếu giả như là khế định là uống rồi, phải không? Như tôi đã uống liền là chưa được cái quỷ tàn hữu, nhớ kiểm đó. Cho nên là mình tu học con đường nào là quý Phật tử nhớ đi theo con đường đó. Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây tu học nè, quý Phật tử đến chùa khác á, bố thí cúng dường tốt, tôi không có cản nha, nhớ kỹ đến đó. Quý Phật tử tu học ở đây mà mình thấy cái chùa nào khổ, mình đến mình bố thí cúng dường, mình làm phước không ngăn cấm. Nhưng mà quý Phật tử nhắm chắc con đường nào đi thì đi đúng con đường đó, một ngày xong, hai ngày xong, ba ngày, kiếp này xong kiếp khác, thì chắc chắn quả Phật nó sẽ đến với Phật tử. Còn mai á, quý Phật tử uống nước lạnh, mốt uống nước nóng bảo đảm được. Giống như gà ấp trứng vậy á, người ta nói như cốc bỏ dĩa vậy, bỏ cái nhảy ra cốc á, cốc mà bỏ dĩa nhảy ra, thì mình tu học mà như cốc bỏ dĩa thu gì, người ta nói thu non luôn á, được gì hết, phải không? Mình phải tin chắc cái điểm mình tu học. Thì có một câu nữa chúng ta nghĩ, thưa thầy, con có một vài câu thắc mắc sao? Trong kinh nói ai tu thì nấy hưởng, xong có lúc lại nói nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, lại có câu nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua hoạn thọ hương, như vậy có mâu thuẫn không? Quý Phật tử thấy có mâu thuẫn không? Chẳng hạn như quý Phật tử tu á, là quý Phật tử hưởng, chứ con cháu ở nhà không có được hưởng. Nhưng mà tại sao ở trong này nói nè, một người mà hành đạo á, thì chính dòng họ thăng thiên. Quý Phật tử tin điểm đó không? Tin không? Ai tin giơ tay lên. Hai người, ba người, năm người. Còn mấy người kia tin hả? Tin không? Tôi tin, tôi giơ hai tay luôn. Tin, tin sao nói thì có nghe nói tin, biết tin sao đó. Tin sao của con kia? Cái con ngồi sao nè, cô giơ tay lên nè. Tin, tin sao nói thiệt đi. Học thấy giờ bài với Phật tử, chứ Phật tử ngồi im liền, tôi nói mỗi miệng mà giúp tử biết hiểu không nữa. Rồi, tin sao? Rồi, vậy là thuộc bài đó 10 điểm. Sao tôi nói là mình biết mình nó hiểu chứ. Có nghĩa là một người hành đạo mà củ quyền thăng á, chẳng hạn như trong cái thời hiện tại mà quý Phật tử tu hành tốt, phải không? Tức là thân khẩu ý quý Phật tử thường nhất nhung nhiến á, thì tác động đến người chồng, người con của mình, rồi hàng xóm của mình. Chứ mà quý Phật tử vào đây sám hối tội thiền mà giờ nổi sân, bà này tu hú thì có, thu luôn, thu non luôn, phải không? Rồi cái người khác nữa họ phỉ bán chánh pháp nữa. Còn ở đây quý Phật tử về nhà, chồng nói gì mặc cỡ, con nói gì mặc cỡ, mà lúc nào mình cũng thường nhất nhu nhí, tức là mình tác động. Còn cái tác động thứ hai nữa là đối với người xuất gia như chúng tôi nè, chẳng hạn như trong cái thời quá khứ chúng tôi đã từng là cha, người đó đã từng là cha mình, mẹ mình, dòng họ bà con của mình. Bây giờ có cái nhân duyên, mà đã có nhân duyên rồi thì quý Phật tử nói thì người đó tự nhiên họ nghe. Nếu mà trong này dưới này mà quý Phật tử không có nhân duyên với tôi, bảo đảm tôi nói với tử nghe, còn nhiều khi phỉ báng tôi nữa. Nhưng mà giữa thầy và trò, giữa người đệ tử và người thầy là đã có từng nhân duyên bà con huyến thuộc với nhau, cho nên nói họ nghe. Là một người hành đạo là chính dòng họ thân ở cái chỗ đó. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như quý Phật tử đến đây gặp chúng tôi là gặp áo gì? Áo gì? Áo vàng, phải không? Có nghĩa là quý Phật tử, cái tâm quý Phật tử gieo tàn thức này. Mà nhớ quý Phật tử nhớ nha, sau khi mà quý Phật tử chút hơi thở cuối cùng, tự nhiên cái người đó không nhớ gì, không nhớ tiền bạc, không nhớ gì, nhưng mà nhớ hòa thượng đại khái gì, nhớ hòa thượng, nhớ Phật đó. Thì tự nhiên quý Phật tử nhớ đến Phật, nhớ đến hòa thượng, tu được thanh tịnh từ nhỏ đến lớn, tự nhiên cái tâm mình vui lên, sung mãn lên, thì cái năng lực nó đưa quý Phật tử đến cảnh giới lành. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói thiệt quý Phật tử nha, quý Phật tử ra đường phải không, có mình đi đèn xanh đèn đỏ mình vượt đó, đèn đỏ mình vượt đi, thì cảnh sát thổi mình lại bắt mình. Thì ở nhà quý Phật tử có hai người con, một người thì làm vụ trưởng,
làm trưởng đồn công an giao thông,
trưởng tin phải không, một người như vậy á. Thì hai người đó quý Phật tử nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ làm ruộng đó. Nhớ làm ruộng đâu cứu mình đâu. À, phải nhớ cái ông công an đó. À, mình có đứa công an nè. Để gì? Mình nhớ công an. Ông công an này đến để ổng giúp giùm mình lấy lại chiếc xe Honda, bởi chiếc xe điên quá mắc. Phải không? Mình vừa nhớ cái tự nhiên á, mình nhắn người nhà về, nhắn người con thứ hai ra. Thì cũng như thế thôi. Chẳng hạn như mình từ giả cõi đời này rồi, tự nhiên mình đang đến cái cảnh giới khốn cùng, cái cận tử nghiệp nó ra, thì tự nhiên mình duyên về cảnh giới Phật, mình duyên về cảnh giới Pháp, duyên về cảnh giới Tăng, tức khác mình được gì? Giải thoát, được thăng thiên. Giống như bà mẹ có một Kiền Liên đó, tự bất cứ bà thôi, bà nhớ được Phật, nhớ được Pháp, nhớ được Tăng, mà Phật là thanh tịnh, là nhu nhiếm, mà tâm mình tại sao còn bổn sản, và vừa nhớ thì tức khác là sanh thiên. Đó là nhất nhân thành đạo mà củ quyền thăng có ý nghĩa đó. Thứ hai nữa là một cây mà nở qua là ngàn nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, có nghĩa là một người mà làm phước á, là 1000 người hưởng, mà một cây mà nở qua là quảng cây điều thơm hết, có lý do. Chẳng hạn như quý Phật tử làm phước á, mà mình một ngày đấy mình đến mình cúng dường, mình bố thí cho người nghèo, cái tâm mình quan hỷ sung mãn, mà chính cái tâm mình quan hỷ sung mãn, cái mình về nhà mình rủ cái người thân của mình, hôm nay con đi bố thí cúng dường ít thôi cũng được, con cảm thấy là con được cái hạnh phúc an lạc như thế nào. Cái từ đó người con mình bắt trước mình, rồi người chồng mình, người cháu mình. Là gì? Một mình mình làm phước mà ngàn người hưởng là có lý do, chứ phải quý Phật tử làm phước rồi chồng con hưởng có, mà chính tự thân người đó mà cuối cùng nhờ quý Phật tử. Cho nên là người Phật tử của mỗi con người chúng ta sống trong cuộc sống giữa đời thường này, chính quý Phật tử tu cho quý Phật tử đã đàn rồi mà tu cho người khác nữa, đó là đi trên con đường Bồ Tát đạo. Thôi hết giờ thôi, đi sau một tiếng.
Gọn không? Bây giờ quý Phật tử hồi hướng.
Niệm đề chúng sanh